tôi có một cái thiền định, tôi có một kinh nghiệm về thiền định rất lạ lùng mà không biết nó ra làm sao. Ấy mới kể cho trí giả đại sư nghe. Ấy bảo rằng khi tôi ngồi thiền á, ở bên phòng bên này, thì bên phòng bên kia cũng có một vị thầy ngồi thiền. Thì vị thầy bên đó ngồi quán tưởng về thế giới này vô thường. Thì tôi ngồi, tôi nhập định ở bên này á, thì vì cái quán mà tôi thấy, thấy cái gì vậy? Thấy cái kết quả. Tức là vì cái quán vô thường thì cái ngài này ngồi nhập định thì thấy tất cả căn phòng, tất cả mặt đất gì nó rung chuyển như là nó muốn tán hoại hết. Tức là người khác quán vô thường mà mình thấy cái kết quả vô thường, chứ không phải chính mình quán. Thì nhập vào cái định gì mà nó lạ lùng như vậy? Tức là cái đó nếu mà nói theo lẽ thường là cái tâm vị đó phải tĩnh lặng vô cùng, thành ra nó thể hiện được những cái hoạt động của những cái tâm thức khác ở xung quanh mình. Và nó còn vì cái quán vô thường mà không thấy được thế giới này muốn tán hoại đi, mà ngài này không quán vô thường mà thấy được thế giới muốn tán hoại, mà nhờ vào cái quán vô thường của vị kia, thì phải thấy là cái định nó rất là đặc biệt, nó là thâm sâu lắm. Nhưng mà khi kể ra cho trí giả đại sư nghe thì trí giả đại sư nói là ồ, cái định đó nó cũng chỉ là một cái định nông sơ cạn thôi. Thành ra nếu mà như ngài mà đi nói cho một người khác nghe á, thì nó sẽ mất. Thì vị pháp sư kia nghe xong giật mình, vội vàng bái tạ liền. Và bởi vì chính khi mà tôi tắt cái định đó rồi, tôi đi tôi nói lại cho một người khác nghe, thì tức thời tôi không, cái định đó nó mất luôn, nó không có nữa. Thành ra trí giả đại sư chỉ nghe nói thôi mà biết ngay là thiền định nó đến đâu. Đối với mình nhiều khi người thời nay ngồi thiền cả đời chưa thấy được như vậy, mà vị kia ngồi thiền thấy được như thế, mà thấy được tâm người khác, mà đạt được cái cảnh giới của tâm người khác muốn quán nữa. Thế mà trí giả đại sư nói đúng góc, mà trí giả đại sư nói rằng đó chỉ là một cái thiền sơ cơ thôi. Thì biết là trí giả đại sư như vậy, về sau này ngài thuyết pháp rồi thấy càng ngày càng đông, mà càng đông đến cái hội thứ ba thì ngài bỏ. Hỏi tại sao, ngài bảo là hồi cái hội thứ nhất không có bao nhiêu người, nhưng mà cái tín tâm cũng như cái trí huệ nó chắc thực, nó chân chính. Đến cái hội thứ ba thì đông người, hội thứ nhì đã bớt, đến hội thứ ba đông người thì thấy là tâm người ta không còn được như vậy, ngài mới nghĩ mới bỏ, không có thuyết pháp nữa, vào trong núi ngồi. Và khi ngài ngồi thiền định trong núi rừng thì ma vương hiện ra để phá, ma quỷ rồi thì phá không được ngài, sau đó lùi đi hết. Sau đó thì ngài nhập diệt, tức là nhập niết bàn. Và trí giả đại sư có thể nói là cái ngài là tổ thứ ba, nhưng mà ngài là cái vị tổ vĩ đại nhất của cái tông Thiên Thai. Thiên Thai tông này là một cái tông phái lấy Pháp Hoa Kinh làm căn bản. Pháp Hoa Kinh nghĩa là nhất thừa, tức là tất cả đều thành Phật. Và ngài lập ra cái viên giáo, tức là nhất thừa, tức là tất cả không ngoài Phật thừa. Thì cái pháp lý, cái lý của cái tông Thiên Thai nó rất là thâm sâu, nhất là khi mà đến viên cũng như là viên giáo á, nó rất là thâm sâu, và nó hầu như nó bao trùm tất cả từ đại tiểu thừa đến đại thừa. Thành ra Thiên Thai trí giả đại sư thì vẫn là một vị đại sư mà lẫy lừng, tuy rằng của tông Thiên Thai nhưng mà tất cả các tông phái khác cũng đều kính nể. Thì bộ Tịnh Độ Thập Nhị Luận này được nói là do Thiên Thai trí giả đại sư soạn ra, nhưng mà có nhiều người về sau này thì họ nghi ngờ, họ nghĩ có thể là một người khác soạn, nhưng mà nói là do Thiên Thai trí giả mượn cái danh của ngài. Điều này thì mình chưa biết được, có thể chính ngài soạn hoặc có thể người sau này soạn. Nhưng mà có một điểm đặc biệt rằng là ngài cũng hoằng dương tịnh độ và ngài cũng xin vãng sinh về cực lạc thế giới. Thế cho nên có thể cái bộ luận này người ta mới nói là của trí giả đại sư soạn. Thì vào đầu hết, đây là cái quyển sách tiếng Việt, bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Ngài đã viên tịch tại bên Việt Nam. Tuy rằng pháp hiệu của Ngài là Thiền Tâm, nhưng Ngài lại không tu thiền mà tu tịnh. Thì có dịch ra nhiều bộ, và có bộ viết bộ gọi là Niệm Phật Thập Yếu. Bây giờ cũng có dịch ra tiếng Anh. Thì đại khái đây là cái bản dịch đó của Thượng Thiền Tâm. Bây giờ tôi mình đọc cho quý vị nghe, và có chỗ nào mình cần nói thêm nghĩa thì mình nói thêm. Và đầu hết thì đặt câu hỏi của cái bộ Tịnh Độ Thập Bi Luận này, đặt ngay câu hỏi: Chư Phật Bồ Tát lấy đại bi làm sự nghiệp, vậy người đã phát tâm Bồ Đề nếu muốn cứu độ chúng sinh thì chỉ nên nguyện sinh trong ba cõi ở nơi đời ngũ trược, đi vào trong ba đường ác mà cứu khổ cho các hữu tình. Tại sao chúng ta đã học theo Phật lại xa rời chúng sinh, tự sống riêng một cuộc đời yên ổn? Đó có phải là thiếu lòng từ bi, chuyên lo tự lợi và trái với đạo Bồ Đề chăng? Câu hỏi này muốn nói là nếu mà mình sinh về cực lạc thế giới đó thì mình lo lợi riêng tư cho mình, trong khi mình nguyện sinh về đó thì bao nhiêu chúng sinh đau khổ trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, và những cái đời ngũ trược ác thế như thời nay chẳng hạn, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược. Trược là đục, tức là trái ngược lại cái thanh tịnh. Và đáng lẽ mình phải ở lại trong cái cõi này với chúng sinh để mà cứu, tại sao mình lại nguyện sinh về tịnh độ bỏ hết tất cả? Như vậy có phải là thiếu lòng từ bi mà trái với đạo Bồ Đề? Giờ Ngài trả lời: Bồ Tát có hai hạng. Thứ nhất là bậc tu Bồ Tát đạo đã lâu, chứng được vô sinh pháp nhẫn. Thì đối với những vị mà đã chứng được vô sinh pháp nhẫn mà đem cái lời nói đó trách á, thì rất đúng. Đó là bậc Bồ Tát đã chứng được vô sinh pháp nhẫn. Thứ hai là bậc chưa có chứng được vô sinh và thuộc vào hàng phàm phu mới phát tâm Bồ Tát. Những vị sau này cần phải thường không rời Phật mới thành tựu được nhẫn lực và có thể ở trong ba cõi, vào nơi đời ác để cứu độ chúng sinh. Cho nên trong Đại Trí Độ Luận có nói rằng là hạng phàm phu còn bị đủ mọi sự ràng buộc, dù có lòng đại bi nhưng nếu muốn, nếu vội vã muốn sinh trong đời ác để cứu chúng hữu tình khổ não thì đó là điều không hợp lý. Tại sao vậy? Vì trong cõi đời ác trược, nghiệp phiền não mạnh mẽ lẫy lừng, khi ấy mình đã không có nhẫn lực, tất tâm sẽ tùy cảnh mà chuyển, rồi bị sắc thanh danh lợi trói buộc, sinh ra đủ nghiệp tham sân si, chừng đó tự cứu đã không nổi, nói chi là cứu chúng sinh. Giả sử được sinh trong cõi người thì cảnh xấu ác, kẻ tàn ngoại đầy rẫy, người chính chân khó gặp, cho nên Phật pháp không dễ gì nghe, thánh đạo không dễ gì chứng. Nếu người nhân bố thí trì giới tu phước được làm bậc quyền quý, mấy ai không mê đắm cảnh giàu sang, buông lung trong đường dục lạc. Thì đây, ở đây nói chia ra làm hai hạng Bồ Tát. Trước khi mình nói tiếp, mình nghe lại. Bậc thứ nhất là bậc đã chứng được vô sinh pháp nhẫn. Vô sinh pháp, tất cả những cái gì trong đạo Phật cũng đều kêu là pháp được. Ngoài ra những cái ý nghĩa của thế gian, của đạo cũng đều gọi là pháp. Ví dụ Phật nói về tính không gọi là không pháp, Phật nói về vô thường kêu là vô thường pháp, Phật nói về khổ kêu là khổ pháp, Phật nói về thế gian này như thế nào kêu thế gian pháp. Ngoài ra nữa, tất cả mọi vật mình đều gọi là pháp được. Chữ pháp nghĩa rất rộng, nhưng chữ pháp thông thường mình hiểu á là những gì Đức Phật chỉ giáo, chỉ dạy, những ý nghĩa Đức Phật chỉ dạy về chân lý gọi là pháp. Thế thì trong tất cả các pháp á, mà Đức Phật dạy ra đó, cái pháp mà gọi là chân lý của cái là của tất cả mọi vật á, vạn vật á, cái pháp đó kêu là vô sinh pháp, pháp vô sinh. Thành ra có thể nói nó có rất nhiều tên, nhưng mà thông thường trong cái vấn đề mà dùng để nói cho một người chứng ngộ thì dùng cái pháp được kêu là pháp vô sinh. Nó có thể kêu là chân như, có thể kêu là niết bàn, có thể kêu là tính không, có thể kêu là vô ngã. Nó tùy theo nhiều mặt, nhiều cái tác dụng của con người, của hiện hữu, của hữu tình đó, mà nó có rất nhiều tên. Nhưng mà thông thường mà khi nói chứng ngộ ra, nhất là theo Đại Thừa Phật Giáo thì kêu là vô sinh pháp. Vô sinh nghĩa là nó không có sinh. Không sinh nghĩa là nó không có hiện khởi lên, nó không có. Mình thấy cái bàn nó có đây, nhưng mà chân lý của cái bàn này nó không từng sinh ra. Chân lý của nó là vô sinh. Cái chân lý đó được gọi là cái pháp vô sinh. Nếu người nào giác ngộ, tức người đó thấy được cái chân lý đó, thấy sự thật đó, kêu là chứng ngộ ra cái vô sinh pháp. Còn nó có chữ nhẫn đi theo nữa. Thì nhẫn đây tức là mình hứa nhận. Thế nó chữ nhẫn nó có nhiều, nó bao hàm nhiều nghĩa. Nghĩa ở đây là mình nhận, mình chấp nhận. Còn cái nhẫn mà nhẫn đau, nhẫn khổ, nhẫn cái sự đau khổ chịu đựng á, nó cũng có nghĩa là nhẫn, nhưng mà nó ở trong cái trạng thái, một cái trạng thái khác của cái nhẫn, của cái chữ nhẫn trong nhẫn ba la mật. Còn cái nhẫn trong cái nhẫn khi mà mình trong cái pháp này thì nó có, trước khi mà mình đi đến cái trạng thái viên mãn á, thì cái tâm mình nó đi đến cái sự giác ngộ viên mãn á, thì nó phải có cái pháp giác ngộ ở trong nó cái hả. Thì cái lúc mà cái pháp giác ngộ mà khởi sinh lên ở trong tâm á, thì kêu là nhẫn. Tức là mình chấp nhận được cái ý nghĩa đó. Ví dụ bây giờ nói về vô thường, nhưng mà nếu mà mình để mà mình chứng được cái vô thường pháp đó, thì trước đó thì mình phải có cái pháp vô thường ở trong mình. Nếu cái pháp vô thường mà nó đi mất ra khỏi cái tâm mình á, thì làm sao mình chứng ngộ được. Thành ra cái giây phút đó kêu là nhẫn. Tức là mình đưa cái ý nghĩa đó vào tâm và nó giữ lại ở trong tâm mình được, tức là mình chấp nhận được. Thì nó có nhiều cách, một là, nhưng mà cách nào đi chăng nữa nó cũng do cái sự huân tập. Tức là hoặc là mình không thấy nhưng mà mình chấp nhận. Thí dụ bây giờ tính không, ai cũng thấy mọi vật là có hết, do đó cho nên chính cái tâm có của mình nó không chấp nhận cái nghĩa không. Nói theo một ý nghĩa, theo cái nhẫn là chịu đựng, tức là nó không chịu nổi cái ý nghĩa không. Thế cho nên tự nhiên nó phát sinh cái là tại sao lại không, kỳ vậy. Tức là nó khởi lên cái nghi ngờ nó đẩy cái nghĩa không đi khỏi tâm mình. Nó không giữ lại cái pháp không ở trong tâm mình nữa. Do đó cho nên gọi là mình không nhẫn được cái pháp không. Thành ra một đó là mình cứ bảo tôi biết nhưng mà Phật nói thì tôi chấp nhận. Hoặc là mình dùng cái cách như vậy, rồi mình cứ bảo tất cả là không, tất cả là không, tất cả là không. Thì muốn mình thứ nhất là mình dùng cái lòng tin vào Phật để mình nhận cái pháp đó. Nhưng mà vốn cái tâm vô minh của mình nó không bằng lòng nhận. Thành ra mình phải tập luyện bằng cái cách niệm. Niệm hay quán hay niệm. Tức là mình phải ngồi yên một chỗ rồi mình không cần tìm hiểu cái ý nghĩa không, mà mình quán là cái thân này là không. Rồi mình làm sao trong cái cuộc sống hàng ngày của mình đó, mình đừng quên cái đó. Tức là mình niệm đó, niệm là nhớ đến nó. Thì chính cái niệm, cái quán đó, nó giữ lại cái pháp không ở trong tâm mình. Và nó giữ như vậy cho đến bao giờ mà cái pháp không đó nó được giữ, tức là nó được huân tập, nói cách khác rồi, nó được giữ cho đến mức nó thuần thục. Thì tự nhiên cái tâm của mình, cái năng lực tâm thức của mình với cái pháp chân lý á, nó hợp với nhau, thì tự động mình thấy là được. Khi mình thấy được cái pháp không, có nghĩa là khởi sinh cái trí huệ. Lúc đó gọi là chứng được vô sinh pháp nhẫn. Tại vì cái sự mà viên mãn của cái pháp mà vô sinh này, nó nó cần đòi hỏi mình còn phải trải qua nhiều cái tập luyện nữa, tức là cái thử thách nữa, dùng cái chân lý đó trong cái cuộc sống của mình, trong cái những cái nghiệp lực của chúng sinh ấy, của mình á, nó phải trải qua nhiều A Tăng kỳ kiếp như vậy nó mới thành tựu hết, lúc đó mới kêu là giác ngộ vô sinh pháp. Còn cái lúc đầu tiên mà mình thấy ra cái chân lý một cách sáng rực rõ ràng thì vẫn kêu là chứng vô sinh pháp nhẫn. Bởi vì tuy rằng lúc đó mình thấy rồi, cái trí huệ mình nó bừng phát lên và mình thấy rõ được cái chân lý nó hiển hiện ở trong trước mắt mình. Nhưng mà nếu mà mình lơ là một chút á, thì cái nghiệp lực, cái vô minh á, nó lại quấy rầy, nó lại tràn chiếm cái tâm mình, và nó đẩy cái tính không đi, và nó lại đưa lại cái phiền não đấy. Thành ra vì vậy ấy, nên cái phút giác ngộ ban đầu kêu là có chữ nhẫn ở trong đó, kêu là vô sinh pháp, nhưng mà là nhẫn, chưa có vô sinh pháp đúng nghĩa. Mình phải trải qua nhiều cái tập luyện phát Bồ Đề Tâm, đủ thứ trong đó hết, hành Bồ Tát Đạo, rồi trải qua bao nhiêu cái thời gian kinh nghiệm. Mà cho dù bây giờ tất cả mọi người trên thế gian này người ta chửi rủa mình ấy, mình cũng đều thấy là không. Tất cả một cái gì nó xảy đến cho mình ấy, mình cũng đều thấy nó là không, một cách rõ ràng, an lạc, chắc chắn, không lay động. Lúc bây giờ mình mới chứng viên mãn cái pháp vô sinh, mới gọi là giác ngộ đúng nghĩa. Thành ra những bậc Bồ Tát mà tu đạo mà chứng được vô sinh pháp nhẫn rồi thì nó còn có cái chứng đó, nó có thứ tự, nó có thứ bậc. Tại vì có vì nhiều vị chứng được vô sinh pháp nhẫn rồi, vị đó đã thực hành kinh nghiệm lâu năm về Bồ Tát đạo, thì vị đó vẫn mạnh hơn là cái vị mà mới chứng được vô sinh pháp nhẫn. Nhưng mà nói chung ra thì một vị Bồ Tát mà chứng được vô sinh pháp nhẫn rồi là coi như là vị đó chân chính là cái bậc Bồ Tát, chân chính là một bậc tu đạo, đi theo con đường đạo. Thành ra một bậc chân chính như vậy á, mà mình đem, mình có thể nói cái lời tại sao bỏ chúng sinh, mình chắc được. Vì đó đã chứng được cái pháp vô sinh rồi, thì tại sao cớ gì còn phân biệt đây kia, phân biệt chúng sinh đau khổ, phân biệt cực lạc là thanh tịnh này nọ để mà bỏ, thì mình có thể chắc được. Nhưng mà nếu mà như gì mà chúng tôi vừa trình bày xong á, thì thực ra nó chứng được vô sinh pháp nhẫn rồi thì chăng nữa nó vẫn phải sinh về cực lạc thế giới. Bởi vì trong tất cả cái sự thực hành để cứu độ người ta, nó có cái vấn đề mình phải tôi luyện con người mình nữa. Cũng như mình muốn ra trận để cứu quốc thì mình cũng phải biết tập luyện, biết bắn súng, biết này nọ, biết gì nữa chứ. Cái thời gian mà tập luyện đó mình cũng phải tách rời khỏi trận chiến chứ. Thành ra thường chúng ta thường nghe là các vị mà sinh về cực lạc thế giới không phải để hưởng, mà để chứng vô sinh pháp nhẫn và từ đó trở lại cõi này, tức là ra mặt trận trở lại. Thành ra cái ý nghĩa cực lạc thế giới nó là một cái chỗ tôi luyện vững chắc nhất, chắc chắn nhất. Thành ra vì vậy cho nên cho dù các bậc mà chứng vô sinh pháp nhẫn vẫn phải học hỏi, tại vì không phải là từ cái chỗ đó mà tự mình, mà mình cứ lao đầu vào trong những cái chỗ khổ, những cái chỗ mà ác nhân duyên á, mà cái Bồ Đề Tâm mình nó có thể vững chắc và nó phát triển được. Chứng được vô sinh pháp nhẫn thì không phải có nghĩa là mình không có còn thối đọa đâu, nhưng mà có một điều là dù cái số thối đọa đi chăng nữa, cái tâm mà tin tưởng vào chân lý á và vô sinh pháp không bao giờ nó mất. Thành ra các Bồ Tát nữa có thể bị đọa địa ngục, có thể phạm giới, có thể làm tội ác, tức là không chống nổi cái nghiệp lực phiền não. Nhưng mà trong tâm vị Bồ Tát á, cái điều mà có nghi ngờ gì không về đạo pháp nó không hề có. Thành ra khi bị rớt vào địa ngục á, thì biết đó là lỗi của mình, chứ không có nghĩ là lỗi của đạo, mà không có nghi ngờ. Ủa mà sao mà công tôi hành của tôi theo đạo trong bao nhiêu kiếp mà giờ tôi vẫn bị như vậy, nó không thể có cái nghi ngờ nổi sinh. Thành ra một bậc mà chứng được vô sinh pháp nhẫn rồi á, thì nó có thể nói là đạt được cái trạng thái gọi là cái tín nó bất thối, tức là cái lòng tin mình đối với đạo á, nó không có thối chuyển. Dù cái khổ thì nó đến, dù bất cứ một cái gì nó hành hạ mình, dù bất mình phạm bất cứ một cái lỗi nào, thì mình không có một cái lòng nghi ngờ gì Phật pháp hết. Thành ra cái địa vị bất thối nó còn chia ra những tầng bậc. Cái tín bất thối chẳng hạn, đó là tầng bậc đầu tiên. Thì bây giờ bậc Bồ Tát thứ hai là như chúng ta chưa có chứng được vô sinh pháp, mới là hàng phàm phu, mới phát tâm. Mới phát tâm mà mình đòi thực hành đại bi ngay ấy, là cái điều mình không có rành, không có rành gì cái con đường của mình hết, cái sự tu hành của mình hết. Cho nên trong luận Đại Sĩ Độ, tức là của Ngài Long Thụ Bồ Tát, có nói là mình còn bị đủ thứ ràng buộc, dù có đại bi tâm đi chăng nữa, nhưng mà đừng có nóng nảy, vội vã mà cứu khổ là điều không có hợp lý đâu. Bởi vì mình không nhẫn nổi đâu. Bây giờ mình cứ thử bố thí, chưa có nói là mình đại bi đến mức nào, đại bi mức bố thí thôi. Nhưng mà mình bố thí nó cũng vừa phải thôi, nó có giới hạn thôi. Bởi vì tâm mình sẽ chịu không nổi. Thứ nhất, mình chưa chịu đói được. Bây giờ nếu mà mình có một cái ổ bánh mì ngon, mình gặp người đói, mình sẵn sàng bố thí, nhưng chưa cho họ nửa thôi. Tại vì nếu mình cho hết một lát mình đói chịu không nổi, rồi mình đâm phiền não, rồi lần sau mình sợ bố thí luôn. Mình bảo thôi bố thí xong cực lắm, làm không nổi đâu, đừng có làm nữa. Thành ra vì vậy cho nên mình phải tùy, mình còn phải học rất nhiều cái trước khi mình thực hành đại bi á. Thành ra phát tâm là để học, sau đó mới hành đại bi được. Rồi nếu mà mình cho hết, không những mình đói rồi mình có thể bị chỉ trích nữa. Lỡ giờ mình có người con, thì thay vì mình nửa, con mình nửa, mình cho hết, mình đói thôi, mình còn chịu đựng được, nhìn đứa con mình nó đói, lúc mình nghĩ lại thấy mình ngu. Thành ra tất cả những cái đó là mình không thể nào mình nhẫn nổi, mình còn nhiều cái ràng buộc trong thế gian này lắm, không có thể hành đại bi được. Thành ra mới nói là mình đủ nghiệp tham sân si, mình tự cứu cũng không xong, nói gì cứu chúng sinh. Nhưng mà tại sao mà đây, một lát nữa mình sẽ nói, như ở đây mình có thể nói trước. Mà chính vì vậy cho nên có nhiều người nói rằng là bây giờ đừng có phát tâm đại bi. Tại vì mình chưa cứu được mình, cứu ai? Thành ra nghe nói phát Bồ Đề Tâm mình không chịu phát, thì cái đó là sai. Cái phát tâm là mình phải phát, nhưng cái chuyện hành á, thì mình khoan hãng hành. Tại vì mình có phát tâm á, mình phát tâm hành đại bi á, mình mới thấy là mình cần phải học cái pháp nào. Còn nếu bây giờ mình bảo bây giờ chứ tôi chưa có đủ sức cứu người, thành ra tôi không có phát cái ý nguyện cứu người. Mà một khi mình không phát cái tâm cứu người á, thì những cái pháp mà để cứu người á, mình không thấy là cần thiết học nữa. Mà mình chỉ thấy là cần học cái pháp nào cứu tôi thôi. Như vậy tâm mình nó sẽ chuyển sang tiểu thừa, tức là tìm niết bàn thôi, thanh tịnh cho riêng tư cho mình thôi. Thành ra dù cho mình chưa đủ sức hành đại bi, nhưng mà mình phải phát tâm đại bi. Và phát tâm đại bi rồi thì khoan đã hành đại bi, mà phải học trí huệ và học tập các hạnh, tu tập công đức, rồi sau đó mình mới hành đại bi được. Thì như vậy là mình nói trước như vậy. Rồi bây giờ trong này Ngài Trí Giả Đại Sư nói thêm nữa, rồi mình có xông vào loài người đi chăng nữa thì cũng bị những cái cảnh xấu ác, những cái kẻ tà ngoại nó đầy rẫy, rồi gặp những người tốt, những người chân chính thì hiếm. Cho nên Phật pháp thì không dễ gì nghe, mà thánh đạo cũng không dễ gì chứng. Còn nếu mà mình có hành được những cái bố thí chỉ giới, những cái tu phước, thì được xưng là bậc quyền quý, thì lại bị mê đắm trong cảnh giàu sang, buông lung trong trường dục lạc. Thành ra nếu mà mình vội vã, một người là vội vã đi bố thí, nhưng mà mình chưa có đủ trí huệ, chưa có đủ năng lực nhẫn, chưa có chứng được vô sinh pháp, thì mình bố thí thì nó thành quả giàu sang. Khi nó thành quả giàu sang rồi thì nó quên hết, nó hưởng trong đó. Thế là lại thất bại nữa. Và lại dù có bậc thiện tri thức khuyên bảo, mình cũng không chịu tin làm theo. Lại vì muốn thỏa mãn lòng tham dục của mình, nương quyền thế sẵn có, gây ra nhiều tội nghiệp, cho đến khi chết rồi lại bị đọa vào tam đồ, trải qua vô lượng kiếp. Khi khỏi tam đồ là ba con đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Sinh được làm người lại phải thọ cái thân bần tiện. Rồi nếu không gặp được thiện tri thức thì lại mê lầm gây tội ác, rồi bị đọa nữa. Thì từ trước cho đến nay chúng sinh luân hồi đều ở trong tình trạng ấy. Thì như vậy là chúng sinh mình không đủ sức, thành ra nó cứ trồi lên hụt xuống, và không cách gì nó theo được Bồ Tát Đạo hết. Do đó cho nên nếu mình không hiểu rõ vấn đề thì mình cứ nghĩ theo cái lối thế gian thông thường. Nhưng mà rồi bây giờ quý vị Phật tử, quý vị phải từ bi đi, sao bây giờ để thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà cái bổn phận làm Phật tử của mình á, là cái bổn phận phải xây dựng cho mình trước. Mà xây dựng cho mình trước không có nghĩa là ích kỷ, mà vì muốn cứu người cho nên xây dựng cho mình. Đối với vị Bồ Tát á, cứ gì mình phải đi xây dựng cho con người mình, nếu mà không phải vì chúng sinh. Nếu phải vì chúng sinh thì không nên xây dựng cho mình. Bởi vì mình chỉ cần một số ít nào đó mình cũng đủ thỏa mãn rồi. Cho nên chúng các vị Bồ Tát á, nhiều khi bỏ vào rừng núi, không tiếp xúc với ai hết. Người ta bảo sao ông tu về ông ích kỷ hả? Nhưng mà nếu mình hiểu cái động cơ mà thúc đẩy vị Bồ Tát mà bỏ vào rừng núi như vậy á, nó là tất cả chúng sinh, thì mình sẽ biết ngay là cái tâm Bồ Tát đó nó không bao giờ nó lìa bỏ chúng sinh. Và nó có chịu sống một cái cảnh khổ cực nào, tôi luyện con người mình á, thì cũng là đều vì cái đại bi tâm hết. Thành ra đại bi tâm nó có hai trường hợp. Một trường hợp là thực tập con người mình, vì đại bi cho nên mới tôi luyện con người mình. Và trường hợp thứ nhì á, là tôi luyện xong rồi là thực hành cái đại bi đó, tức là cứu khổ cho chúng sinh. Thì chúng ta phải hiểu như vậy, mình biết mình ở giai đoạn nào, rồi lúc đó mình mới vững tâm mà thực hiện. Thì nếu mà mình ở trong cõi này, mình chưa chứng vô sinh pháp nhẫn, mình còn phàm phu, mình đòi hành Bồ Tát Đạo, thì gọi nó là nan hành đạo. Nan là khó, hành là làm, đạo là con đường. Cái con đường khó đi lắm, hành còn có nghĩa là đi nữa. Đó là con đường khó đi vô cùng, thực sự nó khó đi. Và tôi hỏi cần phải nói cái chữ nan hành đạo này theo ngài Long Thụ Bồ Tát. Mà chúng ta cũng đều thấy được bằng cớ là gặp tất cả những người Phật tử trong vào phát Bồ Đề Tâm cứu độ ông sinh, ai cũng lắc đầu hết. Hỏi tại sao? Thế khó lắm, không nổi, làm không nổi. Tại vì ai cũng thấy là nhiều khi ấy, cái người mình thương nhất như bà mẹ đối với đứa con, nhiều khi cũng bực đứa con nó muốn chết luôn, bực bội lắm, khó chịu lắm. Mà nhiều khi con mình sinh ra, mình nuôi bao nhiêu, mình mệt mỏi bao nhiêu, công lao của mình bao nhiêu, khi nói một câu nhỏ, muốn ý muốn nhỏ cũng được, nó cũng nghe. Mình bảo bây giờ mình đi ra ngoài, cái người ngoài đường mình chẳng có nuôi người ta một ngày nào hết, mà mình muốn làm, muốn hướng người ta theo hướng nào sao được. Thành ra mình cũng đủ thấy cái vấn đề nó là như vậy. Thành ra những cái pháp đại bi, những cái pháp của Đại Thừa Phật Giáo, mình không có nên nói theo cái ý nghĩa thông thường, theo cái tâm lý thông thường, mà hiểu theo đó, mà hành theo đó. Trong Kinh Duy Ma cũng có nói, chính bệnh của mình còn không tự cứu được, đâu có thể cứu được bệnh cho kẻ khác. Luận Đại Trí Độ Luận cũng có nói, ví như hai người, mỗi kẻ đều có thân nhân bị nước lôi cuốn. Một người nôn nóng nhảy ngay xuống nước để cứu vớt, nhưng vì thiếu phương tiện nên cả hai đều bị đắm chìm. Một người sáng tỉnh hơn, vội chạy đến lấy thuyền bơi ra cứu vớt, nên cả hai đều không bị nạn trầm lịch. Bậc Bồ Tát mới phát tâm vì chưa đủ nhẫn lực nên không thể cứu chúng sinh, cũng như người trước. Những vị Bồ Tát thường gần gũi Phật chứng được vô sinh nhẫn mới có thể nhận nhân thế và cứu độ vô lượng chúng sinh, cũng như người sau. Bây giờ trong Luận Đại Trí Độ lấy hai người thí dụ, đều có người thân nhân mình chỉ thết chìm, một người vội vã nhảy xuống cứu, chết đuối luôn, bởi vì mình biết bơi. Một người khác cũng không biết bơi, nhưng mà mình biết tìm phương tiện để cứu, thì cứu được. Thì mình cũng như vậy, nếu mình cứu được người khác, thì đừng có ra sức thuyết giảng cho người ta làm chi, mà quá lắm bảo ta niệm Phật đi, để Đức Phật độ dùng. Phật là cái thuyền đó, cái phương tiện đó. Thì đại khái như vậy, hoặc là mình phải đi tìm cái phương tiện cho chính mình, tức là mình phải học từ nơi Phật cái hả? Mình phải học cho nó giác ngộ, mà cho nó phát tâm dũng mãnh cái hả? Như trẻ thơ không nên rời mẹ, nếu rời mẹ thì hoặc rơi vào hầm giếng, té xuống sông đầm, hoặc đói khát mà chết. lại như chim non chưa đủ lông cánh chỉ có thể nhảy truyền theo cành cây, đợi chừng nào lông cánh đầy đủ mới có thể bay xa thong thả vô ngại. Phàm phu không có nhẫn lực, chỉ nên chuyên niệm Phật A Di Đà cho được nhất tâm, đợi khi tịnh nghiệp thành tựu, lúc lâm chung sẽ được Phật tiếp dẫn vãng sinh. Quyết định chắc chắn như thế, không có nghi ngờ gì hết. Rồi sau khi thấy được Phật A Di Đà mới chứng quả vô sinh rồi, chừng ấy sẽ cưỡi thuyền pháp nhẫn vào biển luân hồi cứu vớt chúng sinh, mặc ý làm vô biên Phật sự. Cho nên bậc đi tâm hành giả như muốn giáo hóa nơi địa ngục vào biển trầm luân thì nên chú ý đến nhân duyên cầu sinh tịnh độ. Điều này thập trụ Tỳ Bà Sa Luận gọi là dị hành đạo. Thập trụ Tỳ Bà Sa Luận là cũng một bộ luận của Long Thụ Bồ Tát. Trong đó Long Thụ Bồ Tát phân ra hai con đạo, hai con đường của Bồ Tát. Một con đường kêu là nan hành đạo, một con đường kêu là dị hành đạo. Dị là dễ dàng, con đường dễ đi, đó là con đường Phật A Di Đà, sinh cực lạc thế giới. Thì Bồ Tát hành Bồ Tát đạo nghĩa là hành từ bi tâm, hành nhẫn, hành đủ hết. Thì muốn hành được những cái pháp đó thì phải sinh cực lạc thế giới, thành tựu được và sẽ hành. Tại vì sinh người đó sẽ chứng vô sinh pháp nhẫn. Trong cái câu hồi hướng của mình thường nói là hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh á. Tức là nếu mình sinh vào đó, nguyện sinh vào đó thì khi mà hoa sen nó nở ra, tức là hoa sen là mẹ mình, thì hoa nở ra mình thấy được Phật, Phật đó là A Di Đà Phật, mình sẽ giác ngộ được vô sinh pháp. Thì ở đây những cái điều này, những điều cho mình thấy như trẻ thơ không nên rời mẹ, như chim non chưa đủ lông cánh thì không nên bay ngay. Thì chúng ta cũng như vậy. Người cái đạo Phật là cái đạo khó hành, bởi vì đạo Phật đưa mình đến đâu? Đưa mình đến Niết Bàn, đưa mình đến giải thoát. Điều thứ hai, đưa mình đến Phật quả là thành tựu cái trí huệ vô thượng, chính đẳng, chính giác, đưa mình đến cái hạnh, đức hạnh cao cả, cứu độ chúng sinh. Thành ra những cái kết quả của nó rất khó. Mà mình á, thì mang danh là đạo Phật, mà thông thường thì người ta hay lẫn lộn, người ta hay lấy cái mục tiêu á, người ta hay lấy cái mục tiêu làm cái ý nghĩa thực hành. Thành ra người ta nghe nói cứu độ chúng sinh, giác ngộ, rồi người ta cứ đặt câu hỏi với người Phật tử: em ở đâu, anh là Phật tử đâu, anh giác ngộ chỗ nào, sao chẳng thấy anh giác ngộ, anh Phật tử mà sao tôi chẳng thấy anh từ bi gì hết. Thì khi mà mình bị đặt những cái câu hỏi như vậy, mình cũng chới với. Nhưng mà mình phải hiểu là cái chuyện mà đó là cái lý tưởng mà mình sẽ thực hiện sau khi mình tôi luyện học hỏi. Thì mình bảo là thực sự ra mình ở trong giai đoạn của mình là Bồ Tát Phàm Phu là giai đoạn học hỏi thôi. Học, mà trong cái học đó mà muốn cho nó vững chắc, muốn cho nó thành công á, thì phải có thầy hay, có bạn tốt chứ. Nếu bây giờ mà mình cứ muốn làm tiến sĩ mà tối ngày mình ở đầu đường xóm chợ, rồi tối ngày mình chơi với bạn ăn cắp ăn trộm, tối ngày mình gặp những cái tay mà nó rất nguy hiểm, đánh lộn này nọ, không rồi mình sao mình thành cái bằng tiến sĩ của mình được. Thành ra cũng như thế, mình là những người Phật tử, những người con Phật, tức là mình muốn thành tựu cái ý nguyện cao cả đó, mình phải tìm trường hay, phải tìm thầy giỏi, mình phải tìm bạn tốt. Mà có trường nào bằng trường của Phật đâu, có thầy nào bằng chính Đức Phật đâu, mà có bạn nào bằng được là Bồ Tát đâu. Thành ra trong cái bài nó vậy, thế thế thường hành Bồ Tát đạo và hồi hướng của mình, và mình nguyện là chín phẩm hoa sen là cha mẹ, tức là cha mẹ của mình là chính là hoa sen sinh ở cõi đó, và những người bạn của mình là những vị Bồ Tát gọi là bất thối Bồ Tát đi bạn lữ, đó là bạn của mình. Những vị bạn trên đó là tâm trí huệ, đức hạnh, từ bi không có lay động, là bất thối Bồ Tát đi bạn lữ, là bạn lữ của mình. Bậc thầy của mình là ai? A Di Đà Phật. Thành ra nói gì nói, bất cứ một vị thầy nào ở trong thế gian này á, mà nếu mà đạt cái tịnh độ á, tức có nghĩa vị thầy đó cho rằng mình hay hơn A Di Đà Phật. Nói như đúng là như vậy, gián tiếp là như thế. Thành ra cái chuyện mà cái người mà đạt cái tịnh độ á, thì phải có chừng. Nếu như khi khơi khơi mà mình đả kích, mình phải biết cách, mình phải biết là đả chỗ nào. Tôi không, nếu mà đả kích cực lạc thế giới, đả kích Phật A Di Đà Phật, tại ra là mình đả kích Phật hả? Thì lúc bây giờ cái tư cách mà làm cái đệ tử Phật, mang cái áo thầy tu này, tỳ khưu này, nó còn xứng đáng nữa không? Thành ra dù là thầy nào đi chăng nữa mà đả kích cực lạc thế giới là cái thầy đó không xứng đáng nữa. À, và có thể nói là không chấp nhận cho mình đến cái trường học như vậy, vào cái cảnh như thế là cái lý do gì? Những vị đó thường thường sẽ trình bày, sẽ nói là cái đó không hay, cái đó tha lực, cái đó là tha lực, rồi cái đó không thực tế, cái đó xa rời thế gian này. Thì cũng như là một cái ông bố ăn mày, ông nuôi đứa con ăn mày, chuyên môn sống ở đầu đường xó chợ, chuyên môn sống ở những cái đống rác rưởi lục những cái đồ thừa đó để ăn uống á, cho nó qua ngày. Mà đứa con nào lục giỏi, lục hay á, tìm được cái đồ ngon á, thì ông ca ngợi. Còn đứa con nào á, mà nó có trí, nó mà sống cái đời sống này cũng được, con phải bỏ cái cuộc đời sống này, con phải đến trường, con phải đi học, thì mai mốt nó mới khá ra, thì ông bảo mày không có thực tế gì hết á. Mày đòi bỏ chỗ này mày đi, bố còn ở đây khổ, anh em còn ở đây khổ, mày đòi đi đâu? Mày vô trường nó mày học cái gì xa xôi, xa lạ, nó không có cái gì quen thuộc với mình hết. Thì quý vị thử nghe câu chuyện để thấy cái ông bố đó đúng hay sai. Thành ra một khi mà mình muốn vươn lên, muốn gì, mình phải có trường, có thầy, có bạn chứ. Còn ở trong cái cõi này, ở trong những cái này là những cái hoàn cảnh nó rất khó khăn, ngũ trược ác thế. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca cũng nói rõ là ta ở trong cõi đời ngũ trược ác thế mà thành đạo. Rồi, ngài nói là cái lúc này sinh ra đó là ngũ trược ác thế. Có thể ngài thành đạo, ở chúng ta cũng có thể nói những người ăn mày ấy, trong số những người ăn mày cũng có một người vươn lên được. Rồi mấy người khác cũng bảo đó, mày thấy mày đâu có cần phải đi đâu, giống như cái ông gì ông cũng vươn lên được như vậy. Nhưng mà mình không biết đâu là Thích Ca Mâu Ni Phật á, bao nhiêu kiếp ở tịnh độ, bao nhiêu kiếp gần gũi cúng dường chư Phật, cho nên ngài mới dư cái sức lực á, để mà ở cái cõi khổ đó mà thành Phật, ở cái cõi của mình mà thành Phật. Những cái đó mình chẳng có lưu tâm gì hết, mình cứ có cái tinh thần tự ái, có cái bản ngã đó, rồi mình cái nghiệp nó đưa mình sinh ra cõi này thì mình cho cõi này là của tôi, nghiệp nó đưa cho mình đến cái thân này thì mình cho cái thân này là thân của tôi, rồi từ cái tôi đó mình có thể dùng cái tôi đó để mình có thể đó là so sánh với cả chư Phật nữa. Lúc nào mình rồi lúc nào mình cũng bảo rời xa cái thế giới này thì nó đâu còn gì thực tế. Và mình cứ cho rằng cái thế giới này nó có đủ hết mọi cái, nó là thực tế. Nghĩa lý gì cũng phải trong cái thế giới này nó mới đúng. Từ bi gì đâu, người ta đang đói mình cứu đi. Cũng như ông bố mà bây giờ mày nói mày hay gì biết, mày đòi đi học đâu để thành tài, biết bây giờ tao đói này mày cứu được tao. Hay là hồi xưa mà khi người Cộng sản người ta vào miền Nam, người ta nói là bây giờ niệm Phật thử xem có cơm ăn không. Nhưng mà bây giờ mà treo hình Bác Hồ lên đi, có gạo ăn ngay. Thì những cái đó là những cái lý luận mà hết sức là thê thảm. Và mình nếu là cái người biết suy nghĩ xa chút thì mình thấy ngay nó chẳng trúng tí nào hết. Thành ra cái vấn đề đó, mình có thấy rõ cái ý nghĩa cao thượng của đạo Phật á, thì mình mới thấy là mình phải cần thiết những cái tôi luyện, những cái môi trường, những cái cơ sở, những vị thầy, những người bạn. Thì lúc đó mình mới nhìn lại thế giới, mình mới biết là sống trong thế giới mình không có thể nào mình được tôi luyện mà cho nó đàng hoàng để rồi mình thực hành được cái đạo cao thượng nó được hết á. Chính vì vậy mà tại sao chư Phật mới mở phương tiện ra, tức là Phật A Di Đà sẵn sàng đến tiếp đón mình về thế giới đó. Như vậy thì chính chúng ta hiểu như thế, và cũng từ đó cho nên mình đừng có vội mình lấy một cái trường hợp đặc biệt nào đó để mà mình làm gương cho mình. Mình cứ nên coi mình là một người chung, bình thường, chung chung. Thì ra vì vậy á, nếu mà Đức Phật sinh ra ở trong cõi đời Thích Ca Mâu Ni Phật mà thành Phật được, đó là một trường hợp hết sức hy hữu. Chính vì vậy cho nên chư Phật mười phương mới ca ngợi, ca ngợi Phật Thích Ca. Mình không phải Phật Thích Ca, mình sinh ra đời không phải từ bên hông của bà mẹ mà sinh ra. Mình sinh ra đời không có đi bảy bước được. Khi mà mình vào thai mẹ, mẹ không có nằm mơ thấy voi sáu ngà, rồi luôn luôn suốt trong thời gian mang thai đó là an lạc, trí huệ sáng suốt. Mình về hỏi lại bà mẹ, trong lúc mẹ mang thai có trí huệ sáng suốt không? Thì mình đủ biết mình là một người bình thường thôi. Người bình thường thôi thì mình phải tính theo cái lẽ bình thường thôi.